Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 40 với đề tài Chúa Giê-xu dẹp tan cơn bão phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 35 đến câu 41. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 35 đến câu 41. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến chiều ngễ, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lời các môn đồ trách Chúa khi họ gọi Ngài thức dậy cho thấy họ hiểu biết Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu đã làm gì khi Ngài thức dậy? Điều đó cho thấy Chúa là ai? Câu hỏi thứ ba: qua cơn bão này, đức tin của môn đồ tăng trưởng như thế nào? Câu hỏi thứ tư: bạn đáp ứng ra sao khi học bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: lời các môn đồ trách Chúa khi họ gọi Ngài thức dậy cho thấy họ hiểu biết Chúa như thế nào? Đang khi các môn đồ trên thuyền đi qua bên kia bờ biển, thình lình có một cơn bão nổi lên trong hồ. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 24 thì nói đây là một cơn bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Ông Mác ghi trong câu 37 rằng sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Còn ông Luca thì viết thêm rằng nguy hiểm lắm. Theo Phúc Âm Luca chương 8 câu 23: trên thuyền lúc này gồm những tay đánh cá chuyên nghiệp, là những người dày dạn quen với gió sương, bão biển như các ông Phi-e-rơ, An-rê, Gia-cơ, Giăng. Nhưng khi đối diện với cơn bão quá sức lớn này, họ sợ đến nỗi la lên: chúng tôi hầu chết. Và họ đã lo lắng chạy đến với Chúa Giê-xu đang ở đằng sau lái giữa gối mà ngủ để đánh thức Ngài dậy. Trước đó họ nghĩ rằng với sự nỗ lực ra sức chống chèo, họ có thể qua nổi cơn bão này, cũng giống như họ đã từng trải qua nhiều cơn bão tương tự như vậy trong những chuyến ra khơi đánh bắt cá. Cũng có thể ban đầu họ thấy Ngài đang ngủ say nên không muốn làm phiền Ngài. Nhưng bây giờ bão lớn, sóng to, thuyền gần đầy nước sắp chìm, thì không còn cách nào khác hơn là mau mau đánh thức Ngài dậy với lời nói có vẻ trách móc hờn dỗi: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Trong lời trách này, các môn đồ đã dùng cụm từ "chúng ta chết" nghĩa là họ hoàn toàn bất lực trước cơn bão và họ nghĩ rằng nếu phải chết thì cả Chúa cùng với họ, chúng ta đều chết. Vậy mà thầy vẫn ngủ ngon lành, thầy trò mình sắp chết đến nơi mà thầy không lo sao? Qua lời trách của các môn đồ cho thấy họ vẫn chưa hiểu biết về Chúa như đáng phải biết. Họ nghĩ Chúa là vị thầy đáng cho họ theo Ngài và học hỏi, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết Chúa thật sự là ai. Vì vậy họ lo sợ thuyền bị cơn bão nhận chìm thì Chúa cũng sẽ cùng chết như họ. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu đã làm gì khi Ngài thức dậy? Điều đó cho thấy Chúa là ai? Câu 39 chép, Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Chúa Giêsu mệt mỏi, cần ngủ nghỉ để lấy lại sức sau một ngày làm việc vất vả. Và đây cũng là cơ hội để Chúa dạy dỗ môn đồ. Khi được đánh thức, Ngài liền chờ dậy, lấy giọng uy nghiêm của đấng tạo hóa, quở gió và ra lệnh cho biển. Hãy êm đi, lặng đi. Kinh Thánh chép rằng, gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Mệnh lệnh của Chúa phán, hãy êm đi, lặng đi, còn được dịch là hãy nín đi hoặc hãy yên lặng đi. Ngài đã sử dụng từ ngữ này để ra lệnh cho tà ma im lặng và ra khỏi người nó ám, được ký thuật trong Phúc Âm Mát, chương 1, câu 25. Có lẽ đây là một trong số những nỗ lực của Satan hòng hủy diệt Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài, nhưng không thành công trước đấng có quyền hơn chúng nó. Gió liền ngưng bặt và biển yên lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước đó ít phút, gió và biển cuồng nộ dữ dội như muốn ăn tươi, nuốt sống, nhận chìm con thuyền họ xuống đáy biển sâu. Nhưng bây giờ gió và biển đành thúc thủ và trở nên ngoan ngoãn trước lệnh truyền của đấng toàn năng, hãy im đi, lặng đi. Chúng ta thật nên vui mừng tạ ơn Chúa, vì chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời siêu việt, vượt trội. Ngài là đấng dựng nên trời, đất, biển và muôn vật, nhưng Ngài cũng là đấng gần gũi, yêu thương chúng ta. Ngài là đấng tể trị, Ngài có quyền trên bệnh tật, tà ma và trên cả thiên nhiên. Không ai có thể sánh cùng Ngài. Chúa thách thức, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo nên những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao, theo Ê-sai chương 40, từ câu 18 đến câu 26. Dông bão của chúng ta ngày hôm nay thật ra chẳng là gì đối với Chúa, là đấng có cả quyền phép trên trời và dưới đất trong tay, theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 28, câu 18. Ngài có thể làm cho bão tố cuộc đời im lặng với chỉ một lời phán nếu Ngài muốn như thế. Tuy nhiên, Ngài cũng có thể cho phép những trận bão cuồng nộ đi qua trong đời sống chúng ta. Nhưng khi Ngài làm như vậy, Ngài thừa sức bảo hộ chúng ta giữa những cơn bão táp của cuộc đời này, như Ngài đã từng bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, để giải cứu Đa-nhiên và ba bạn Hebrew của ông trước cơn thịnh nộ khác nào dông bão sấm sét của Nebuchadnezzar, vị vua ngoại bang kiêu ngạo và cuồng tín. Thế thì, đặt niềm tin mình nơi Chúa Giêsu, một Đức Chúa Trời cao cả, quyền phép là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, theo Hebrew chương 13, câu 8. Không có gì khiến chúng ta phải sợ hãi, bất an khi sống giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Câu hỏi thứ ba, qua cơn bão này, đức tin của môn đồ tăng trưởng như thế nào? Câu 40, đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Sao các ngươi sợ? Vì sao họ sợ? Họ sợ không phải vì chưa có đức tin nơi Chúa Giêsu, nhưng vì họ có ít đức tin, đến nỗi Chúa hỏi, đức tin các ngươi ở đâu? Theo Phúc Âm Luca chương 8, câu 25, chưa có đức tin hay ít đức tin không phải là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đặt ra cho con dân Ngài. Ít đức tin không thể bảo vệ chúng ta khỏi tấm lòng lo lắng trước nghịch cảnh. Ít đức tin cũng không đủ sức để chống cự lại với những tấn công của sự sợ hãi. Trong cơn bão tại Galilee, các môn đồ sợ hãi vì ít đức tin nên họ đã bị Chúa quở. Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 8, câu 26, ít đức tin không thể sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho đức tin của chúng ta mỗi ngày một thêm lên, như sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Cô-rinh-tô. Nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 10 câu 15. Câu 41 chép: Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Môn đồ kinh hãi. Kinh hãi hay khiếp sợ nói lên một tấm lòng vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi và cũng vừa lấy làm lạ lùng. Họ nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Phải nói rằng họ ngạc nhiên cực độ trước một sự kiện lạ lùng vượt quá sự suy tưởng của họ, cho nên đã khiến họ sợ hãi. Chúa Giê-xu là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Trong suy nghĩ của các môn đồ khi họ đi theo Chúa, giống như theo một nhà lãnh đạo, một giáo sư có tài dạy dỗ, một vị thầy đáng kính mến, một tiên tri có quyền năng của Đức Chúa Trời, một người có quyền phép trên tà ma, có khả năng chữa lành mọi bệnh tật. Và bây giờ trong hoàn cảnh sóng gió, họ khám phá ra rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền trên thiên nhiên là tạo vật của Ngài. Cho nên họ lấy làm lạ mà nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Kinh Thánh dạy: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 8 câu 28a. Có những bài học Chúa muốn chúng ta học qua những cơn bão tố Chúa cho phép xảy đến trong cuộc đời chúng ta, như hoạn nạn, thử thách, khó khăn, để qua những thử thách đó chúng ta khám phá, học biết Chúa một cách rõ ràng hơn, đức tin của chúng ta nơi Chúa vững vàng hơn, quý giá hơn, để danh Ngài được vinh hiển. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ tư: Bạn đáp ứng ra sao khi học bài học này? Có những cơn bão nào đang xảy ra trong đời sống bạn khiến bạn mệt mỏi, kiệt sức, muốn buông tay không? Bão đau khổ, bão buồn rầu, bão thất vọng, bão tội lỗi, bão khó khăn nào đang khuấy động tâm linh bạn? Bạn có muốn đến với Chúa Giê-xu để Ngài phán với tấm lòng bất an của bạn hãy im đi, lặng đi không? Vậy thì hãy mau mau đem những cơn bão đó đến, đặt dưới chân Chúa Giê-xu và yên nghỉ trong sự thành tín của Ngài như lời Ngài phán dạy: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Theo Ma-thi-ơ chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 35 đến câu 41 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 41 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nèo tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ nèo vững tâm hôm nay. Nèo tôi chắc rất chắc chắc lòng, bao dòng tố có thể đánh lòng. Khi thần bánh nhỏ bé mong mây, không rơi trót lắc cho trong trời. Nèo tôi chắc 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 đang rồi dập tôi như cơn sóng dưới đây biên sôi, mây muôn thước kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối. Tôi không nung dầu giữa cánh có đã lăn đèo chắc không cần lo. Đèo tôi chắc rất chắc chắc lắm, vào dòng tố có thể đánh thần bánh nhỏ bé mong mây, không rơi trót lắc trao trong trời.